Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bên trong luôn đưa ta một sớm qua sông vào cõi vô thường, mới hay nhân thế phù du sao lắm đổi thay, cho ta hạnh phúc từ tâm biến sống vì người. Sông nước lênh đênh trôi mãi không bên bờ, ta biết đi về đâu. Con tình làm nhân thế ngương ngang, để tâm ta chua xót khổ đau. Có một kiếp nhân gian qua bến trầm luân, đưa ta một sớm qua sông vào cõi vô thường, mới hay nhân thế phù du sao lắm đổi thay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời nói đầu tiên, chúng tôi xin được gửi đến toàn thể nam nữ Phật tử trong đạo tràng chùa Hoằng Pháp lời chúc nguyện chân thành nhất. Kính chúc toàn thể quý nam nữ Phật tử thân thị Bồ Đề Thọ, khẩu như Bồ Đề Hoa và tâm như Bồ Đề Quả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái thân của toàn thể quý nam nữ Phật tử phải vững vàng, phải xum xê cành lá như là cội cây Bồ Đề. Còn cái khẩu phải tỏa hương thơm ngào ngạt như là Bồ Đề diệu hoa, tức là giống như là cái hoa Bồ Đề vậy, thơm ngát, thơm tho. Còn cái tâm của quý Phật tử nó cũng giống như là Bồ Đề quả, phải có những cái trái Bồ Đề luôn nở rộ, luôn chín ở trong tâm của mình. Là người con của Phật, tức là chúng ta mang trong dòng máu của mình cái chủng tử Bồ Đề. Mà thân không phải Bồ Đề, khẩu không phải Bồ Đề, tâm không phải Bồ Đề thì thất bại lắm. Cái lần Phật khất vừa rồi, Thầy cũng có cái dịp là nói chuyện với toàn thể đạo tràng về bí mật bên kia cửa tử. Mà sau khi mà giảng xong rồi thì có một cô Phật tử chạy đến hỏi Thầy như thế này: thưa Thầy, Thầy ra được rồi, Thầy đi vô làm sao vậy? Thầy nói Thầy đi ra không à, rồi làm sao Thầy đi vô? Lúc bấy giờ Thầy chỉ trả lời cho cô Phật tử đó là bí mật. Khi mà về Cần Thơ rồi đó thì cũng có một số Phật tử không có đủ phước duyên đi đến đạo tràng chùa Hoằng Pháp, ở nhà coi đĩa. Khi gặp Thầy thì họ cũng hỏi một câu y chang như vậy nữa: thưa Thầy, Thầy đi ra rồi sao Thầy đi vô? Thì hôm nay chính cái chỗ mà vừa đi ra vừa đi vô đó, cho nên Thầy mới gặp gỡ quý Phật tử một lần nữa với cái đề tài là bí mật bên kia cửa tử phần 2. Chứ nếu mà nói bí mật bên kia cửa tử phần 1 đó thì Phật tử không biết sao mà ổng còn sống, mà không biết ổng vô bằng cách nào à. Thành ra rồi đó thì Thầy xin được tóm tắt lại cái phần 1. Có nghĩa là cái bối cảnh của nó là chùa Giác Ngạn ở tỉnh Tây Ninh, mà cái nơi để mà đi ra của Thầy đó là cái nghĩa trang ở bên hông chùa. Thì cũng vào một cái đêm, khoảng năm 1997, thầy xin được tóm tắt lại. Các thầy đi đám hết rồi, tự nhiên người trong giấc ngủ nghe văng vẳng gì đó, rồi cứ gọi cái tên thầy Minh Thành, thầy Minh Thành, mà ba lần như vậy. Bất chợt thầy đi ra ngoài, mới đi thẳng vào trong cái nghĩa trang bên hông chùa Giác Ngàn đó. Một điều lạ là cái nghĩa trang đó tự nhiên nó sáng rực lên, rất là nhiều người ngồi trên mộ, rồi có nhiều người đi qua đi lại giống như là một cái hội chợ vậy đó, mà nói cười cười quyên thiên, rồi gặp thầy đi ra rồi tay bắt mặt mừng chào hỏi tùm lum hết, làm như là quen đời nào rồi vậy đó. Rồi sau cái thời gian mà chào hỏi thì bỗng dưng có một cái cơn gió lạnh nó thổi ngang qua, rồi thầy rời xa cái nghĩa trang đó, rồi đi ngang qua một cái cảnh giới mà toàn cái cảnh giới đó nó màu đỏ mà rùng rợn lắm, giống như là cái một cái rừng cây mà nó bị cháy mà nó đỏ hết vậy đó, mà tất cả chúng sanh ở trong đó thì nó cứ lên đên rồi nó bấp bênh thì nè, mà toàn thân của chúng sanh đó nó đều là màu đỏ cả. Thì lúc bấy giờ cái sự cảm nhận của thầy nói rằng là đây là cái nghiệp duyên của chúng ngạ quỷ, do cái tâm tham lam bỏng sẻn ích kỷ nhỏ mọn hẹp hòi, cho nên bây giờ nó phải bị đọa lạc vào cái cảnh giới mà luôn luôn lúc nào cũng gặp lửa cả, toàn thân nó giống như lửa mà cảnh giới xung quanh nó là lửa, cho nên rồi nói chuyện ra hơi thở cũng là lửa, cho nên cảnh giới nó màu đỏ. Rồi tiếp tục cái cơn gió nó thổi đi mà nó mạnh đến mức độ mà mình gặp những nhánh cây, những cái gờ đá mà mình chụp lại không được, nó đưa mình đi rất là mạnh. Thì đi qua một cái cảnh giới đó toàn là một màu xanh không phải như xanh da trời hay là xanh nước biển đâu, một màu xanh nó âm u, nó lạnh lẽo lắm, mà chúng sanh ở trong đó mang cái thân hình cũng toàn bộ là một màu xanh, mà cái thân nó hơi nghiêng, cái đầu nó hơi chút xuống như vậy, nó bay lơ lửng mà cái đầu nó chút xuống, cũng giống như con người mình thôi, nhưng mà nó bay nó lơ lửng. Thì cái cảm nhận của thầy lúc bấy giờ thì đây là những cái nghiệp duyên của những người mà sống ở trong cái cõi trần gian của mình lúc còn sống nè, mà họ để trong đầu của họ, họ tích lũy ở trong tâm của họ những cái hạt giống, những cái chủng tử, thí dụ như rằng là tham dục, tham ái, ham muốn này kia tùm lum hết. Cho nên chính cái điều đó là cái chủng tử của súc sinh. Họ ở đó họ chờ đợi một ngày nào đó đúng giờ đúng khắc, rồi cái nghiệp duyên nó chín mùi, họ đi vào trong thế giới của súc sinh để rồi họ mang cái thân súc sinh để mà họ tiếp tục sống, tiếp tục luân hồi. Rồi thế rồi tiếp tục nó đi nữa đến một cái thế giới mang một màu đen âm u như thế, và chúng sanh ở trong đó cũng mang thân hình một màu đen tối, và cái đầu nó cắm thẳng xuống như thế này. Trong thâm tâm của thầy nghĩ đó là chúng sanh trong cái cõi địa ngục, bởi vì cái nghiệp duyên của nó làm cho cái thân của nó cũng bị cắm thẳng xuống như thế này, gọi là cực ác đó. Là những chúng sanh là tạo cái tội cực ác, có nghĩa là những cái tội mà có thể ruồng rẫy mẹ cha nè, rồi xem thường sư trưởng nè, rồi phá hòa hợp tăng nè, rồi đốt phá chùa chiền nè, khinh khi tam bảo nè, rồi mất lòng tin của tất cả mọi người, đó là ngũ nghịch tội. Cho nên cái thân hình của những chúng sanh đó mang một màu đen âm u mà cái đầu nó chút xuống. Rồi tiếp tục như thế, thầy bắt đầu thầy cái mình gọi tạm gọi là cái linh hồn mình đi, tại vì lúc đó mình đi như là một giấc mơ vậy đó. Tiếp tục đi ra thì thầy thấy có một nhóm người ngồi bên đây thì cười vui vẻ, ăn mặc bảnh bao lắm, còn bên đây thì lại khóc lóc u sầu, quần áo rách rưới tả tư tơi hết. Lúc bây giờ thầy mới đi đến, thầy nói rằng là sao mà cụ đứng đây mà cụ khóc như thế này. Thì bà cụ bà nói rằng là thầy nhìn kìa, bà chỉ như thế. Thầy nhìn theo cái tay, ngón tay của bà thì có thể nói rằng là giống như mình ngồi trong đậu tràng mình nhìn ra lỗ xe vậy thôi. Nhưng mà trong cái lúc đó thầy cảm nhận là bà đang chỉ ở cảnh giới mà trần gian, còn bà đã chết rồi. Bà nói thầy nhìn kìa, tôi mới có chết mà tụi nó ở trên đó, tụi nó đánh đấm giành giật với nhau, thằng em nó quýnh con chị nó đuổi ra khỏi nhà. Thầy coi thầy nhìn kìa, nó nói như thế này: bà chết rồi thì bây giờ bà đi ra khỏi nhà, nhà này là nhà của tôi. Nó là thằng Út mà nó đuổi chị nó, nó đấm chị nó như thế, cho nên tôi buồn, tôi ngồi đây. Và thầy mới hỏi cái cụ kia, thấy cụ cũng vui vẻ lắm, thì cụ cũng chỉ như bà đó vậy đó. Nó thầy thấy không đó, tôi mất 49 ngày rồi mà con gái của tôi kìa, con trai của tôi, con gái của tôi, nó đến chùa nó tụng kinh Địa Tạng suốt 49 ngày luôn. Cho nên thầy ơi, ở đây sống không có ăn uống gì đâu, no hay không no là do con cái người thân của mình nó tụng kinh cho mình nhiều hay ít, nó làm phước cho mình nhiều hay ít thì mình mới được no. Nó tụng kinh nhiều, nó làm phước nhiều thì mình mặc áo mới, mình được ấm, mình được no đủ. Còn nó không tụng kinh, nó không làm phước thì rách rưới, lạnh lẽo và đói khát như thế thôi. Bởi vì sống ở trong cái cõi vô hình này đâu phải là đoạn thực, đâu phải là ăn cơm, ăn bánh hay là cái gì đâu, mà là thức thực, có nghĩa là sự cảm nhận, sự biết của nó. Cho nên con cháu trên đây đó, thầy thấy không, nó đi chùa nó tụng kinh suốt 49 ngày, nó tụng Địa Tạng cho tôi. Cho nên ở đây đầy đủ ấm áp đó. Tôi không giống như bà cụ bên kia, bà cụ bên kia không có ai mà cho bà cụ ăn hết, cho nên áo quần rách rưới tả tơi, lạnh lẽo mà không có cơm ăn. Mà thầy ơi, ở cái cõi dương gian đó, mình có ăn, người ta không có ăn, mình cho được. Còn ở trong cái cõi vô hình này cho không được thầy à. Phước của người nào thì người đó hưởng, cho không được. Nhiều khi tôi thấy bà khổ quá, bà lạnh lẽo quá mà cho không được. Cho nên đó, tất cả quý Phật tử thấy rằng, khi mà mình có một người thân nào đó mà quá cố rồi, thì quý Phật tử nên nhớ một điều, cúng kiến nhiều người thân không có hưởng được, mà làm sao làm lành lánh giữ, tu tạo phước lành thì thân nhân của chúng ta mới có thể hưởng thụ được, mới có thể cảm nhận được. Còn nếu không thì đối khác hoài, rồi cái là giật trâu giật bò, làm heo làm gà làm vịt, không ăn được gì đâu, mà tạo thêm tất cả những cái mối quan thiên cho cái người mất nữa. Lúc bây giờ khi mà thầy nói chuyện với những người như thế xong rồi, thầy bắt đầu đi. Khi mà đi một đổi cũng hơi xa xa rồi, thì thầy nghe sau lưng có một tiếng của một bà cụ già già. Bà cụ nói: thầy ơi, thầy đi lộn đường rồi. Quay ra thấy bà già mặc đồ lam giống như quý Phật tử vậy nè, mà già rồi, cầm cái gậy. Phải lúc đó không có bà già là bây giờ không có ngồi trên bục giảng này đâu. Nhờ cái bà già bà nói: thầy ơi, thầy đi lộn đường rồi. Bắt đầu bà cụ đó bắt đầu mới dẫn thầy đi ra. Thì con đường mà lúc mà mình đi vô thì nó càng ngày nó càng tối, càng tối, càng tối, giống như là cái cảnh giới âm u vậy đó. Nhưng mà khi đi một hồi nghe cái tiếng bà cụ gọi như thế thì bắt đầu thầy quay đi ra, đi theo bà cụ. Thì con đường nó giống như là con đường đất đỏ của mình. Hai bên đó là cây cối rụng lá sạch hết. Trong cái cảnh mà thầy đi ngang qua đó, mà đi vắng teo không có ai hết. Lâu lâu vậy đó thì có một cỗ xe bò nó đi ngang qua, mà treo ở trên cỗ xe bò toàn là vải trắng nó rủ xuống vậy nè. Thầy mới nói: bà cụ ơi, người ta chở cái gì đi ngang qua đó? Thì bà cụ bà nói rằng là ở trần gian có một người mới mất. Rồi thầy đi dài dài, thì trên đoạn đường đi đó thì bà cụ bà mới giảng cho thầy nghe rất là nhiều. Thì giảng rất là nhiều luôn, mà cái đề tài chính yếu mà bà cụ đó giảng cho thầy nghe đó chính là ngược dòng bến tục đó. Cho nên cái bí mật bên kia cửa tử nó chỉ là một cái giống như là một cái nhập đề thôi. Còn cái nội dung chính của nó chính là thoát ngược dòng bến tục mà bà cụ đã giảng cho thầy trong giấc mơ như thế. Thì bây giờ thầy xin lặp lại toàn bộ lời giảng của bà cụ cho quý Phật tử nghe. Tại vì sau khi mà thầy giật mình thức dậy rồi đó, thì thầy nghi ngờ bà cụ đó chính là Bồ Tát Quan Thế Âm. Chính là Bồ Tát Quan Thế Âm. Thì trên đoạn đường vừa đi, tức là vừa đi chung với bà cụ, cùng bước đi trên đoạn đường đất đỏ như thế vậy đó, thì bà cụ nói như thế này. Bà cụ nói rằng là cuộc đời này là một cái bến đổ, mà tất cả chúng sanh sống trong cuộc đời này đều là những cái con thuyền đang lênh đênh trên cái bến đổ của cuộc đời. Thầy có biết không, tất cả chúng ta đều là những con thuyền đang lênh đênh trên bến khổ của cuộc đời, và trên cái bến khổ đó có những con thuyền vào bến và có những con thuyền rời bến. Ngày mà chúng ta mở mắt chào đời, ngày đó chúng ta đang cập bến. Ngày mà chúng ta nhắm mắt lìa bỏ cuộc đời, tức là con thuyền xa bến. Cho nên cái bến đổ của cuộc đời này, trong một ngày không biết bao nhiêu con thuyền cập bến và cũng không biết bao nhiêu con thuyền rời bến. Và tất cả chúng ta sống giữa cái biển khổ mênh mông, muôn ngàn trùng dương sóng dỗ. Chúng ta chỉ là những con thuyền rất là nhỏ nhoi, chúng ta rất là chỉ là những con thuyền nó bé bỏng lắm. Không khéo thì sóng cả của cuộc đời, nghiệt ngã của phong ba nó sẽ nhấn chìm chúng ta trong cái biển khổ đó. Cho nên thưa Thầy, nếu sau này mà Thầy có đi đây đi đó, hay là Thầy có dịp nào mà Thầy nói chuyện với mọi người, Thầy nên truyền đạt lời của tôi. Thầy nên truyền đạt lời của tôi đến với mọi người là tất cả chúng ta đang sống trong biển khổ của cuộc đời, không khéo sẽ bị cuộc đời nó nhấn chìm trong đó. Thì bây giờ chúng ta phải làm sao tìm một hải đảo, tìm một vách núi để mà chúng ta nương tựa. Xuôi theo dòng đời tức là xuôi theo nỗi khổ, xuôi theo dòng đời tức là xuôi theo nước mắt, xuôi theo dòng đời tức là xuôi theo sự giết chóc, rồi hận thù ân oán. Cho nên tất cả chúng ta phải làm sao ngược cái dòng đời, tức là ngược bến tục. Ngược bến tục có nghĩa là để trở về nguyên quán của tâm tư. Nguyên quán của tâm tư ở đâu? Mà chúng ta đang sống ở đây nè, chúng ta đang trôi xuôi theo dòng đời. Quý Phật tử ngồi ở đây và tất cả những người ngồi ở ngoài kia đang trôi xuôi theo dòng đời. Đó, trôi xuôi theo dòng đời là cái gì? Là tức là mình cứ chiều theo cái suy nghĩ của mình, thì mình chiều cho nó ăn. Không, thí dụ ăn tàu hũ hoài ngán quá, bây giờ nó nói trong bụng á, cái tâm của mình nó nói với mình á, ăn chay hổm gài lâu rồi, bây giờ muốn ăn cái khác. Nghe lời nó là đi kiếm cái khác về cho nó ăn. Đó là trôi xuôi theo dòng đời. Trôi xuôi theo dòng đời. Thí dụ như bây giờ Thầy nói rằng là cái bà kia bả mới mai cái áo tràng mới, trong tâm mình nói rằng là mình cũng có tiền như bà đó, bà mặc áo mới, tại sao mình không biết mua vải mới mình mai, nuông chiều theo nó mai cái áo mới, mai cái áo tràng mặc không có tội. Nhưng mà cái tâm của mình chạy theo với người ta nó mới trở thành tội. Đó là trôi xuôi theo dòng đời. Quý Phật tử làm sao mà chúng ta ngược được dòng bến tục? Bến tục là gì? Là cái bến của chúng ta, là tất cả những cái tục lụy của chúng ta. Chữ tục ở đây nó không phải là cái gì xấu đâu. Tục ở đây là liên tục không gián đoạn đó. Mà tất cả chúng ta luôn luôn lúc nào cũng chiều chuộng theo nó, liên tục và không bao giờ gián đoạn. Đức Phật dạy chúng ta làm sao mà chuyển hóa nó để mà ngược dòng bến tục, rồi trở về nguyên quán của tâm tư. Nguyên quán của tâm tư là gì? Thân là cây bồ đề, miệng là hoa bồ đề, tâm là quả bồ đề. Đó chính là nguyên quán của tâm tư. Mà chúng ta cần phải ngược dòng bến tục để trở về nguyên quán đó. Phải không? Bây giờ quý Phật tử đang ngồi trong đạo tràng chùa Hoằng Pháp này, quý Phật tử tưởng chừng như là chúng ta đang ngược dòng bến tục hả? Ngược dòng bến tục không phải là đi bằng thân đâu, mà ngược dòng bến tục là chúng ta phải đi bằng tâm của mình, đi ngược cái tục tâm của mình để trở về cái nguyên quán của tâm linh của mình. Cái tâm vọng cầu, cái tâm ham muốn, cái tâm chê trách, cái tâm bỏng sẻ, tâm ích kỷ, tâm tự phụ, tâm tự mãn, tâm cống cao, cái tâm chia bè chia phái, cái tâm hơn thua phải quấy, cái tâm đó là tâm tục lụy. Trong đạo tràng này ai còn có cái tâm đó? Còn thì giơ tay lên. Mang cái thân này đó, mặc cái áo tràng vô, quý Phật tử mặc cái áo tràng vô, nhìn nó không có một chút nào tục lụy hết. Cái lần đầu tiên mà Thầy bước chân vào Hoằng Pháp để Thầy giảng đó, tức là trở lại mùa sen đó, lần đầu tiên khi mà bước chân vô cái cửa Hoằng Pháp, Thầy giật mình. Thầy nói ở đây không phải là cảnh tục lụy nữa. cả ngàn Phật tử mặc áo lam hết mà đứng tập thể dục buổi sáng như thế này không phải là cảnh tục lụy. Thì cái thân của chúng ta, cái cảnh của chúng ta không phải là tục lụy, và chúng ta không cần phải ngược cái thân hay là ngược cái cảnh mà đi đâu. Ở đây chủ yếu là chúng ta phải ngược cái tâm của mình. Mình đừng nuông chiều nó nữa. Ngày xưa Thái tử Tất Đạt Đa, thế mà ngài lớn lên rồi đó, ngài sống trong cái hoàng cung đầy đủ tiện nghi, đầy đủ tất cả sự nuông chiều, đầy đủ uy quyền và thế lực. Nhưng mà trong tâm của ngài đó thì ngài vẫn còn có những cái trắc ẩn suy tư. Đêm nào cũng vậy, đứng ở trên cái hoàng cung, đứng ở trên lầu của mình rồi nhìn qua khung cửa sổ. Ngài nhìn vào cái khoảng trống mênh mông, ngài cứ nghe văng vẳng ở giữa bầu không gian mà vắng lặng, hình như có tiếng thì thầm hoài: Thái tử ơi, giờ đã đến. Hình như là đêm nào Thái tử Sĩ Đạt Đa đứng ra cái cửa sổ hình bán nguyệt mà nhìn ra giữa bầu trời mênh mông, thì ngài lại nghe thì thầm tiếng của không gian réo gọi: Thái tử ơi, giờ đã điểm. Thái tử ơi, con chờ đợi bước chân người. Mà hình như nghe hoài vậy. Rồi Thái tử bất chợt nhìn vào trong phòng, nhìn thấy Gia Du Đà La và La Hầu La đang say ngủ. Một bên đó là tiếng lòng của nhân thế, tiếng gọi của tình người, cho nên không thể nào bỏ Gia Du Đà La và không thể nào bỏ La Hầu La mới vừa mở mắt chào đời. Nhưng mà bên một bên nữa đó lại là tiếng vọng của không gian, tiếng vọng của vô lượng chúng sinh. Rồi cuối cùng rồi Thái tử Sĩ Đạt Đa đi, bước chân ra khỏi hoàng cung. Nhưng mà cuối cùng ngài lại quay trở về. Ngài quay trở về thì giữa không gian lại văng vẳng lên cái tiếng gọi như thế. Lần thứ hai ngài đi, ngài đến cái phòng, ngài mở thì vén cái màn lên, ngài nhìn Gia Du Đà La và La Hầu La một lần cuối để đi. Nhưng mà lần thứ hai đi xuống dưới rồi cũng quay trở lên nữa. Tiếng vọng tình người nó còn dai dẳng như thế đó. Thành ra rồi cái tiếng thì thầm của không gian nó chưa kéo nổi. Đến lần thứ ba, Thái tử Sĩ Đạt Đa quyết định từ biệt Gia Du Đà La, lên ngựa kiền trắc và kêu sa nặc cùng đi với mình. Ngài ra đi như là một con người thầm lặng. Ngài ra đi khi mà hoàng cung Ca Tỳ La vệ còn gác mái trường thành thiêm thiếp ngủ, im lìm vắng lặng lắm. Đưa tiễn bước chân của Thái tử Sĩ Đạt Đa chỉ là đôi bông dại đang nở giữa chừng để chào đón bước chân của người thôi. Nhưng mà trong lịch sử thì quý Phật tử tưởng đâu Thái tử Sĩ Đạt Đa ra đi đó thì chỉ có con ngựa kiền trắc và sa nạc thôi. Nhưng mà thiệt sự, thầy xin thưa với toàn thể quý Phật tử, một người nữa tiễn đưa bước chân của Thái tử Sĩ Đạt Đa, người đó là người quan trọng nhất, đó chính là Gia Du Đà La. Gia Du Đà La không có ngủ, nàng chỉ say mặt vào vách, nhắm mắt và yên lặng. Yên lặng cũng giống như là nung đúc tinh thần cho Thái tử Sĩ Đạt Đa ra đi. Cho nên mà Thái tử Sĩ Đạt Đa ra đi được và thành đạo là công lao phân nửa của Gia Du Đà La. Đó chính là lời phát nguyện của quá khứ mà thôi. Cho nên đừng có nói là Gia Du Đà La ngủ. Không, khi mà Thái tử Sĩ Đạt Đa đang ngồi trên lưng con kiền trắc thì Gia Du Đà La đang ở trên lầu dỗ theo dấu chân người. Cái người đó mới là người quan trọng. Người đó là người tiễn đưa bằng sự khích lệ tinh thần cho Thái tử Sĩ Đạt Đa. Khi mà Thái tử Sĩ Đạt Đa vào trong rừng sâu rồi thì ngài 5 năm khổ hạnh, 6 năm tìm đạo gì đó ở trong chốn hoang sơ vắng vẻ như thế. Người tìm đạo cũng chưa xong nổi. Cuối cùng rồi đó thì xỉu. Tu khổ hạnh ngài ăn có mấy hột mè vậy thôi, rồi còn có một bộ xương vậy đó, rồi cái ngã xuống. Còn bộ xương nó yếu đến mức độ mà nó không cân bằng, rồi tự động nó ngã thôi, chứ không phải là, không phải yếu mà tự động nó ngã. Rồi nàng một nữ su già ta dâng cho thái tử một bát sữa. Thì thái tử uống xong bát sữa rồi, tâm hồn nó trở nên minh mẫn trở lại, rồi thân thể nó trở nên phục hồi. Thái tử mới suy nghĩ rằng là không thể được, muốn có một tinh thần minh mẫn cần phải có một thân thể tráng kiện. Cái thân thể gì đâu mà ông ta muốn teo, mình mẩy gì xương sống xương sườn nổi lên hết thì làm sao minh mẫn nổi, phải không? Gượng còn không nổi nữa rồi làm sao đi. Cho nên thái tử quyết định rằng là muốn có một tinh thần minh mẫn cần phải có một thân thể tráng kiện. Sau khi dùng xong bát sữa của Su Già Ta xong, thái tử Sĩ Đạt Đa cầm cái bát sữa bằng vàng, thái tử mới ném xuống dòng sông Ni Liên Thiền, ném xuống dòng sông. Thái tử sau khi ném cái bát nó chìm xuống sông liền, bằng vàng mà, bằng vàng nó phải chìm thôi. Thái tử mới chắp tay nói rằng là kính lại mười phương chư Phật, con Gotama Sĩ Đạt Ta. Nếu mà con sau này thắp nên ngọn đuốc trí tuệ, nếu con sau này có thể mà giải thoát cho tất cả chúng sinh trong cái cảnh luân hồi này, nếu sau này con có thể trở thành một con người dẫn đường cho vô lượng chúng sanh đi vào nẻo sáng, thì kính bạch chư Phật mười phương hãy cho cái bát bằng vàng này nổi lên trên mặt nước và trôi ngược dòng. Lạ lùng, thật là lạ lùng, cái bát bằng vàng nổi lên. Cái bát bằng vàng nổi lên có nghĩa rằng là chư Phật chứng minh cho Sĩ Đạt Đa ngài đã nổi lên giữa dòng đời và không bao giờ bị dòng đời nhấn chìm nữa. Và cái bát tự nhiên trôi ngược cái dòng sông Ni Liên Thiền đó có nghĩa là thái tử Sĩ Đạt Đa đang ngược dòng bến tục. Đang ngược dòng bến tục cái gì nữa, cho nên cái bát trôi ngược dòng. Thái tử Sĩ Đạt Đa mừng, mừng ở trong lòng. Thái tử mới chỉ vào cội cây Tất Bát La. Thái tử mới nói như thế này: kính bạch chư Phật mười phương, con sẽ ngồi dưới cội cây Tất Bát La này. Dù xương con có khô, máu con có cạn, nếu không thành đạo vô thượng Bồ Đề, con thề không bao giờ rời khỏi cội cây này. Rồi thái tử bắt đầu kiếm cỏ khô lót làm thảo tòa và ngồi thiền định nơi đó. Đã sau 49 ngày tư duy thiền định xong xuôi rồi, khi mà sao mai vừa mới mọc, thái tử Sĩ Đạt Đa đã quét sạch mây mù, rồi ung dung bước lên ngôi vị giác hoàng và trở thành Đức Thế Tôn, người cha hiền kính yêu của tất cả chúng ta bây giờ. Thì ngày xưa quý Phật tử thấy rằng thái tử Sĩ Đạt Đa cũng đã ngược dòng bến tục. Dòng sông Ni Liên Thiền đó thì nó là một hình ảnh, nhưng mà thật sự ra cái dòng sông ái ở trong tâm của từng con người chúng ta, người nào cũng có cả. Cái dòng sông tham ái, dòng sông sân hận, dòng sông si mê. Trong kinh Địa Tạng, quý Phật tử mở ra nơi đó có ba cái biển gọi là biển nghiệp cả. Thì trong tâm của chúng ta nó đều có những cái biển, nó đều có những con sông, biển nghiệp và dòng sông ái đó. Ái hà thiên xích lãng mà. Cho nên chính cái dòng sông ái đó đó mà chúng ta làm sao luyện cái bát bằng vàng xuống mà cái bát nổi lên. Cái bát bằng vàng chính là niềm tin. Cái bát bằng vàng là gì? Là cái nơi đựng thức ăn nuôi sống chúng ta. Thì niềm tin là mẹ sanh ra chư Phật. Niềm tin nuôi sống chúng ta, nuôi sống đạo đức của ta, nuôi sống tâm linh của mình. Mà niềm tin của mình liễn xuống cái dòng sông ái mà nó chìm liễm thì còn cái gì nữa là niềm tin, không? Đang đi chùa hoằng pháp mãnh liệt hết sức vậy đó, tự nhiên rồi cái bà kia bà chọc con câu giận bả rồi không bao giờ đi chùa hoằng pháp nữa. Cái dòng sông sân của mình á, rồi cái tự nhiên cái bát niềm tin của mình liễn xuống đó, cái nó chìm liễm. Mời mớ quý Phật tử nào có cái tâm đó đó thì đứng ở nhà của mình á, nhìn về hướng chùa Hoằng Pháp, nói rằng là kính lại mười phương chư Phật, con pháp danh hạnh gì đó, diệu gì đó, hay là ngọc gì đó, cái bát bằng vàng của con lỡ chìm mấy bữa nay, xin chư Phật chứng minh cho cái bát của con nó nổi lên lại, phải không? Má đi chùa lại thôi chứ có gì đâu. Cái bà đó, cái chú đó, cái anh đó, cái chị đó không đủ năng lực để làm cái bát niềm tin của mình chìm đâu. Thấy không? Người ta nói con câu hai câu rồi cái là liễn cái bát xuống sông cho nó chìm liễm như vậy thì thất bại rồi, làm sao ngược dòng bến tục được. Thấy không? Không có ngược dòng bến tục được đâu. Mà ở đây quý Phật tử thường thường hay bị cái đó lắm. Không phải chùa Hoằng Pháp không, mà quý Phật tử về chùa của mình cũng vậy nữa. Thưa sư phụ, con nói thiệt với sư phụ, con thương Phật lắm, con nhớ sư phụ lắm, không đi chùa con nhớ dữ lắm, mà cái có con mẹ đó là con không vô chùa. Cái đó chính là cái mà quý Phật tử đã để cho cái niềm tin của mình nó bị chìm ở trong cái tham sân si của mình hoài. Mà cái niềm tin mà nó bị chìm như thế rồi thì làm sao cái niềm tin nó nổi lên, mà niềm tin nó không nổi lên làm sao nó ngược dòng được đây. Đó. Thân thể của mình giống như là con thuyền bé nhỏ giữa cái biển cả mênh mông mà rào rạc sóng như thế này thì làm sao mà không chìm. Phải không? Cho nên bà cụ mới nói rằng là nếu có điều kiện, nếu có dịp nào đó thì thầy nên truyền đạt cái thông tin này đến với mọi người, là nên ngược dòng bến tục để trở về nguyên quán của tâm tư. Thì lúc bấy giờ thầy mới hỏi bà cụ, theo như cụ vậy đó thì nguyên quán của tâm tư là cái gì? Bà cụ chỉ cho thầy biết đi, chứ bây giờ cái nguyên quán của tâm tư nó mơ hồ, nó xa xôi mà nó mình không thể hình dung được. Cho nên bà cụ cứ nói một cách thiết thực cụ thể nguyên quán của tâm tư ở đâu, thì nếu có điều kiện nào đó thì thầy sẽ truyền đạt cái thông tin của bà cụ lại cho mọi người. Thì bà cụ chỉ trả lời một câu ngắn ngủi: nguyên quán của tâm tinh, tâm linh của mình chính là Phật Pháp Tăng. Nguyên quán của tâm linh nó chính là Phật Pháp Tăng. Vậy thì quý Phật tử ngồi trong đạo tràng chùa Hoằng Pháp như thế này, tức là chúng ta đang gần Phật, đang gần Pháp, đang gần Tăng. Nhưng mà chúng ta chưa bao giờ trở về nguyên quán của Phật Pháp Tăng cả. Gần bằng thân thể nhưng mà xa tâm linh dịu dợi lắm. Phải không? Thế nào là gần Phật? Thế nào là gần Pháp? Thế nào là gần Tăng? Mà quý Phật tử phải hiểu như thế nào là Phật Bảo, hiểu như thế nào là Pháp Bảo, hiểu như thế nào là Tăng Bảo. Phật Bảo là gì? Là ông Phật quý giá vô cùng. Ông Phật quý giá vô cùng không phải ông Phật bằng đồng đen, không phải ông Phật bằng vàng cũng không phải, ông Phật bằng ngọc bích cũng không phải. Mà ông Phật làm sao mà quý giá? Quý giá đến mức độ đó mà nó còn hơn cả ngọc ngà châu báu nữa mới được chứ. Đúng không? Trên thế gian này, trong cuộc sống của chúng ta, ai cũng quan niệm là cái hạnh phúc nhất trong cuộc đời, cái mà tồn tại nhất trong cuộc đời, cái mà có thể che chở chúng ta trong cuộc đời, cái mà giúp cho chúng ta được mà bình yên trong cuộc đời, ai cũng nói rằng là đó chính là danh vọng, tiền bạc, vật chất, nhà cửa hay là vợ con gì đó. Thì đó là những cái mà có thể giúp cho chúng ta được bình an trong cuộc sống. Nhưng mà thật sự ra không phải. Những cái đó nó chưa hẳn là bình an nữa. Tiền bạc chưa hẳn mang đến cho chúng ta tất cả những sự bình yên đâu. Có đôi khi tiền bạc nó mang đến cho chúng ta tất cả những điều hồi hộp lo âu. Người không có tiền hồi hộp, không biết mình chết ngày nào. Tại vì không có tiền mà bệnh hoài thì không biết chết ngày nào, không có tiền đi vô bệnh viện. Cho nên đồng tiền đâu phải là một cái gì mà nó bảo vệ mình đâu. Nó làm cho tất cả con người đó từ một cái danh vọng cao mà nó trở thành thấp thỏi. Nó làm một cho một cái con người có học thức đó thì mất đi hết tất cả những cái tri thức của con người. Nó làm cho cái đồng tiền làm cho con người mất đi cái lý trí, làm cho con người mất đi cái danh vọng, làm cho con người mất đi cái lương thiện của họ vì đồng tiền thôi. Hồi nào tới giờ đó là làm ăn thật thà chất phác lắm, nhưng mà vì đồng tiền thôi thì tự nhiên cái sự thật thà chất phác của mình nó biến mất đi. Cho nên có đôi khi mình nghĩ rằng là đồng tiền nó bảo vệ cho mình, nó che chở cho mình, nhưng mà kỳ thật không phải đâu. Nó làm cho điêu đứng cả xã hội này, nó làm cho một con người hiền thành dữ, nó làm cho một người tốt trở thành xấu, nó làm cho cái xã hội này điên đảo đảo điên, nó làm cho cha con không còn gần nhau nữa, nó làm cho vợ chồng phải chia tay với nhau cũng chỉ vì tiền mà thôi ha. Cho nên tiền là một vuông giấy mỏng vô tri vô giác, thế mà nó nhốt không biết bao nhiêu là linh hồn trong cái vuông giấy mỏng đó. Cho nên quý Phật tử thấy tiền bạc nó không phải rằng là một cái gì mà quý giá, mà người ta cứ cho rằng nó quý giá rồi cứ chạy theo rồi gìn giữ nó rồi trân trọng nó rồi cứ giật nó, cứ giành giật với nhau vì đồng tiền đó. Như hồi lúc mà thầy ở ngoài Đà Lạt cũng vậy, đi đào vàng mới đầu vô năm bảy anh em hùng nhau đi đào vàng, đào hầm đó rồi cái đải vàng xuống suối đải để lấy mạt vàng á, làm ăn lúc mà chưa có vàng nhiều đó thì cùng nhau đào hết hầm này tới hầm khác, đào được nhiều giết nhau dưới hầm luôn. Mất mấy cái hàng mạt vàng mà ở dân Đôm Na ở ngoài Đà Lạt nó gọi là mấy con ve vàng á, đải lên đó rồi đem đi bán cho tiệm vàng đó, rồi nó phân kim trở lại chứ cũng chưa phải là vàng vàng chính cống nữa, nhưng mà lại giết nhau dưới hầm rồi. Cho nên nó đâu phải là cái gì bảo vệ chúng ta đâu. Một hôm nọ đó thì Đức Phật cùng với tôn giả A Nan đi khất thực trì bình. Đang đi vậy đó thì tôn giả A Nan đi sau lưng Phật, bạch Đức Thế Tôn phía bên trái của Đức Thế Tôn phía bên trái có ba nén vàng. Đức Phật mới nói với tôn giả A Nan: này A Nan, con hãy chánh niệm đừng nhìn hai bên, không phải ba nén vàng đâu, đó là ba con rắn độc. Không phải là ba nén vàng mà là ba con rắn độc đó. Thì tôn giả A Nan nghe Đức Phật nói thì nín thinh thôi, nhưng mà trong bụng không hiểu, nói thầm thầm trong bụng hoài: con chỉ ba nén vàng thật, đâu phải ba con rắn đâu, mà Đức Thế Tôn nói là ba con rắn. Thì sau khi đi khất thực về xong, Đức Phật mới dẫn tôn giả A Nan đi về cái con đường đó. Đi về thì tự nhiên rồi tôn giả A Nan thấy rõ ràng ba thằng nằm chết ở đó, ba nén vàng nằm kế bên. Thì lúc bấy giờ đó thì A Nan nói bạch Đức Thế Tôn: ủa sao ngộ quá, hồi sáng đi con thấy có ba nén vàng, đâu có thấy ba cái xác của ba ông này, thì sao bây giờ về lại có đó. Thì lúc bấy giờ có một ông tiều phu đó, ông đi ra ông nói, ông nói: thưa tôn giả, khi mà Đức Thế Tôn cùng với tôn giả đi ngang qua đây, lúc đó tôi ngồi trên cây, tôi thấy ba nén vàng rồi, nhưng mà tôi thấy có ba ông tiều phu lại nữa. Mặc dù tôi không phải là cái người tu hành, nhưng mà tôi thấy rằng là có ba đứa nó có ba nén vàng, mà có tôi đứng đó là hồi là không bảo toàn được tánh mạng. Tôi leo cây tôi trốn trên đó. Thì khi mà tôn giả và Đức Thế Tôn đi qua rồi đó, thì ba cái người tiều phu này đến lượm ba nén vàng này liền, rồi chia đều mỗi người một nén hết, chia đều ra. Thì lúc bấy giờ đó thì cái ông mà lớn tuổi nhất ông mới nói là: thôi bây giờ bữa nay thần núi thần cây thần rừng này kia đãi chúng ta mỗi người một nén vàng, thôi thì anh em mình gom mấy cái tiền lẻ này nè, xuống chợ mua rượu thịt về cúng tạ thần linh của núi rừng. Hai gom tiền để đưa sai cái thằng nhỏ nó đi xuống chợ, nó đi mua rượu thịt về để cúng tạ lễ với thần linh. Thì khi thằng nhỏ nó vừa đi xong rồi đó, thì hai thằng lớn nó ngồi nó mới nói như thế này: ba nén vàng mà chia cho ba thằng hổng điều mày ơi, ba thằng mà ba nén là thấy chi hổng điều. Thôi bây giờ như vậy đi, chút nữa nó về đó, tao với mày đập đầu cho nó chết, thằng một nén rưỡi, vậy nó mới điều. Tính toán xong xuôi, hai thằng thủ hai khúc cây bự bự. Thằng nhỏ nó đi đem rượu thịt về, nhưng mà hai thằng lớn này làm sao qua thằng nhỏ được. Thằng nhỏ vừa đi nó suy nghĩ, nó nói: ba thằng ba nén chia kiểu này hổng điều thiệt chứ. Bây giờ mình mua rượu mua thịt về cho tụi nó nhậu, mình ghé tiệm mua thêm bịch thuốc chuột bỏ vô, hai nó chết hết ba nén này của mình, như vậy mới điều. Rồi nó mua thuốc nó bỏ trong rượu xách về. Thì vừa tới rừng thôi là hai thằng lớn nhào ra đập một cái bụp, nghe một cái bụp mà tới hai cái lận, tại hai thằng đập mà đập đều tay lắm. nhỏ ngã ra không kịp trói trăng gì hết luôn. Đập thằng nhỏ chết mà trên tay vẫn còn cầm cái bình rượu đó, không kịp gớt cái bình xuống luôn mà. Rồi hai thằng mới gỡ tay lấy bình rượu với cái bọc mồi đem xuống, cũng xá xá thần linh để cúng tế, gót gan chung rã dưới đất rồi tạ lễ với thần linh. Xong hai thằng bài ra, Nhâm Nhi chưa đầy một cốc ngã luôn. Ba nén vàng vẫn còn nằm y nguyên, ba thằng nằm chết queo trên tại chỗ đó. Thì lúc bấy giờ Đức Thế Tôn mới nói với Tôn giả A Nan: hồi sáng Như Lai nói với con, đó không phải là vàng, là ba con rắn độc. Như Lai không nói vàng là con rắn độc, mà Như Lai nói coi chừng thấy vàng con rắn độc trong con nó xuất hiện. Thật sự ba nén vàng không phải là rắn độc, mà ba tên tiều phu này để cho con rắn độc trong tâm của mình nó xuất hiện, để rồi tự nó mổ với nhau mà nó chết vì nọc độc tham của nó mà thôi. Cho nên quý Phật tử thấy vàng đâu phải là cái gì quý giá đâu, mà nó chính là hiện thân của những con rắn độc ở trong tâm của mình. Ở trong đây quý Phật tử nào đi ngoài đường mà gặp chiếc nhẫn mà khồm xuống lụm liền không? Có phải không? Không phải rằng là mình lụm chiếc nhẫn là xấu đâu, mà con rắn ở trong tâm mình nó xuất hiện, nó mới kêu mình khồm xuống lụm. Kêu mình khồm xuống lụm đó. Coi chừng con rắn đó đó, luôn luôn lúc nào nó cũng nhả nọc độc trong tâm của mình, nó làm cho cái tâm thanh tịnh của mình nó bị quen ố đi. Mấy lần trước thầy có nói với quý Phật tử đó là chúng ta đang thừa hưởng trong tâm của mình giọt máu tinh khiết của Đức Phật. Nhưng mà coi chừng những cái nọc độc đó mà nó làm cho cái tâm của mình nó bị quen ố đi, giọt máu tinh khiết nó không còn nữa. Vậy thì vàng nó không phải là cái gì trân trọng. Ông Phật mới là cái chỗ trân trọng nhất, phải không? Nó là nguyên quán của tâm tư mà để cho chúng ta ngược cái dòng đời để trở về nương tựa, phải không? Mà ông Phật làm sao quý hơn vàng? Ông Phật làm sao quý hơn vàng đấy? Quý Phật tử có thấy ông Phật nào quý hơn vàng không? Bây giờ có thể thấy đi. Tại vì ông Phật ổng xa mình lâu lắm rồi, hơn 2500 năm rồi. Thêm cái nữa sợ tội quá, không dám nói nhiều với ổng không. Cho nên hễ mà ai nói Phật quý hơn vàng, gật đầu chấp nhận liền, không dám mà nói thêm nữa. Không? Nhưng mà nói ông khác quý hơn vàng là cải sanh tử đó, đúng không? Bây giờ ông Phật quý hơn vàng. Thầy xin kể một câu chuyện cho quý Phật tử nghe nè, là bà cụ bà kể như thế này. Tức là cái câu chuyện ngày xưa mà khi cấp cô độc đi tìm đất để cúng dường cho Phật, các cái tịnh xá cho Phật á, thì cấp cô độc đi tìm hoài, đi tìm mãi luôn, mà cũng không có cái miếng đất nào mà ưng ý vừa lòng với cấp cô độc hết. Thì sau khi cấp cô độc đi thật là lâu rồi đó, thì tìm được một cái miếng đất, một cái miếng vườn đẹp lắm. Cái miếng vườn đó nó vừa thông thoáng, rồi cây trái thì nó lại bốn mùa quanh năm, rồi cỏ cây tươi mát hết. Cấp cô độc mới đến hỏi chủ nhân của cái vườn này đó là của ai. Thì người ta mới trả lời đó là chủ nhân của cái vườn này đó là của Thái tử Kỳ Đà, con của vua Ba Tư Nặc. Cái vườn này là cái vườn ngự quỷ của Thái tử Kỳ Đà, để cho hoàng hậu công chúa, rồi để cho thái tử đó đi vui chơi vậy thôi. Thì cấp cô độc cũng đi vào trong tới hoàng cung của cấp cô của mà Thái tử Kỳ Đà, rồi năn nỉ Thái tử Kỳ Đà chia lại cái miếng vườn này cho. Người Thái tử mới trả lời với ông cấp cô độc rằng là đây là cái vườn ngũ quyển của mẫu hậu, làm sao mà tôi bán được. Cấp cô độc năn nỉ hoài: thưa thiệt với Thái tử, tôi mua miếng đất này không phải để tu xài đâu, tôi cúng dường cho Đức Thế Tôn. Mà lúc bấy giờ đó là Thái tử Kỳ Đà chưa biết Đức Thế Tôn là ai, chỉ nghe thoang thoảng vậy thôi chứ cũng chưa biết là ai. Mà cứ nghe ông này cúng dường cho Đức Thế Tôn hoài. Ông Phật là cái gì mà ông đem tiền, ông mua miếng đất này, ông cúng cho ông Phật. Mà Thái tử Kỳ Đà thì không muốn bán rồi. Thì Thái tử mới trả lời với ông cấp cô độc rằng là thôi bây giờ như vậy đi, ông năn nỉ quá. Không, bây giờ tôi đồng ý tôi bán cho ông đó. À, nhưng mà điều ông về, ông làm sao mà ông lấy vàng ông lót hết khu vườn của tôi, vàng tới đâu tôi bán tới đó. Các cô đọc mừng quá, kêu bằng là cảm ơn Kỳ Đà ríu rít hết, quay lưng đi về liền. Thái tử Kỳ Đà nhìn theo cái ông già cấp cô độc, Thái tử Kỳ Đà cũng bỡ ngỡ luôn. Mình nói vàng tới đâu bán tới đó mà ông già này ông mừng dữ vậy trời. Ông Phật là cái gì mà ông lấy vàng ông ra mà ông mua ông cúng dường như thế. 10 ngày sau, cấp cô độc đem vàng đến. Cả ngàn cổ xe ngựa chở vàng đem đến, được giác mỏng thành từng miếng là lót đầy vườn của Thái tử Kỳ Đà hết luôn. Không còn trống miếng đất nào hết. Thái tử Kỳ Đà giữ lời hứa mà phải bán thôi. Rồi sau khi mà thu vàng vô hết rồi đó, Thái tử Kỳ Đà không phải là tiếc cái vườn ngự quyển của mình, nhưng mà cứ đứng ngay vườn ngự quyển để xem mặt của Đức Phật. Ông này ra làm sao mà cái ông già này dám bỏ vàng ra mua miếng đất để cúng dường. Lúc bây giờ, cái ngày mà cấp cô độc thỉnh Phật về, khi mà Đức Thế Tôn bước vào trong cái vườn ngự quyển đó, Thái tử Kỳ Đà chắc lưỡi, quả thật cái bóng của ổng thôi cũng đủ làm mình mát rồi. Cái bóng của ông này thôi không, thì huống chi rằng là cả thân người của ổng. Như thế ông già cấp cô độc này, ổng bỏ vàng ra ổng cúng là đúng rồi. Rồi một bài pháp Đức Thế Tôn nói một bài pháp, một bài pháp nhân duyên thôi, nói một bài pháp cho Thái tử Kỳ Đà. Thái tử quỳ xuống xin quy y liền. Trong tất cả đệ tử quy y là chỉ có Thái tử Kỳ Đà được quyền uống rượu thôi nha, còn người khác không được quyền. Bởi vì Thái tử Kỳ Đà nói với Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, kỳ quá à, mỗi lần con ngồi thiền mà con không uống rượu là con ngủ. Bạch Đức Thế Tôn, con làm chừng cốc vô là con ngồi thiền tới sáng. Đức Phật nói ngoại lệ, Thái tử Kỳ Đà, Như Lai cho phép con uống rượu trước khi ngồi thiền. Rồi có mình là Thái tử Kỳ Đà thôi, phải không? Thì sau khi mà quy y xong rồi thì Thái tử Kỳ Đà mới quay ra nói với ông cấp cô độc, thôi bây giờ vậy đi, mấy gốc cây bự bự ông chưa lót vàng, phải không? Đất ông lót hết rồi, còn mấy gốc cây ông chưa lót miếng vàng nào hết, thôi bây giờ đất của ông, cây của tôi đều cúng dường cho Phật hết, cho nên bây giờ cái vườn này là cái vườn kỳ thọ mà cấp cô độc viên, phải không? Cho nên cây là của ông Thái tử Kỳ Đà, còn đất là của ông cấp cô độc cúng dường cho Đức Phật. Thì quý Phật tử thấy rằng là Đức Phật quý hơn vàng bạc không? Quý hơn vàng bạc, ngọc ngà, châu báu nữa. Một bài pháp nho nhỏ thôi, thế mà tất cả mọi người đều răm rắp nghe theo. Răm rắp nghe theo thôi. Còn bây giờ pháp nè, pháp làm sao quý hơn vàng bạc, ngọc ngà, châu báu? Bây giờ có cô Phật tử nào dám mà đem lột nguyên bộ xi men của mình đổi cuốn kinh Pháp Hoa không? Hồi đó thì dám đổi, chứ bây giờ trời ơi, phòng phát hành ở chùa Hoằng Pháp thiếu gì. Thành ra rồi thì bây giờ hãy mà cần kinh Pháp Hoa, cần kinh sách gì đến chùa Hoằng Pháp thỉnh thì nó rẻ hơn. Không? Hồi xưa một bộ Phật học phổ thông lúc mới giải phóng vô là một cây vàng á, mới mua được bộ Phật học phổ thông. Còn bây giờ bộ Phật học phổ thông mấy chục, mấy cỡ chừng trăm trăm ngoài là mình mua được bộ Phật học phổ thông rồi, phải không? Nhưng mà quý Phật tử thấy rằng là pháp quý hơn vàng không, hay vàng quý hơn pháp? Miệng thì nói pháp quý hơn vàng, nhưng mà đụng chuyện thì vàng quý hơn pháp. Bây giờ thầy ví dụ vậy thôi nè, thầy ví dụ thôi. Mình nghe tin rằng là người ta la, người ta chạy, người ta nói cái nhà bà Hai cháy rồi. Chạy lên ôm cuốn kinh Pháp Hoa chạy, hay là ôm cái túi tiền chạy? Ôm túi tiền chạy, chạy đi liền ha. Rồi cái bắt đầu hàng xóm mới nói, trời ơi chị Hai, chị đi chùa Hoằng Pháp mà chị bỏ cuốn kinh Pháp Hoa ở đó cho nó cháy. Đó, chị ba không biết chứ cháy có một cuốn thôi. Tôi ôm tiền sau này tôi thỉnh 10 cuốn lận. đã trật rồi mà còn ngụy biện nữa. Nó thành ra rồi làm sao mà pháp quý hơn vàng. Quý Phật tử thấy rằng là thầy kể một câu chuyện cho quý Phật tử nghe. Có cái ông già đó, ông đi bán mà chắc cũng khoảng 60 năm rồi. Ông đi bán hồi mới hai mấy tuổi à, mà bây giờ 80 rồi, đâu có ai mua đâu, đi bán hoài suốt vậy đó. À, kiếm cây tre đó rồi cái máng trên da gì treo toàn ten cái bịch vải ngoài sau cái đầu cây tre đó rồi đi bán. À, bài học ngàn vàng, 1000 cây vàng mới bán cái bài học này, ai mua thì mới bán thôi, đủ duyên thì mới bán, chứ còn người có đức độ mới bán, người đầy đủ phước báo mới bán. À, bán cái bài học này 1000 cây vàng, kẻ không có đủ duyên thề không bán, có tiền cũng không bán nữa. Ông vừa đi ông vừa rao theo cái kiểu mà hơi sốc sốc như vậy đó. Rồi cái trong chợ người ta mới nói cha này chắc điên của rồi, cái bắt đầu mất của hết trơn rồi, bây giờ đi bán tầm bậy tầm bạ rồi không ai kêu mua hết trơn rồi, cái lặn lội đi hoài suốt 30-40 năm như vậy, gần 60 năm trời. Rồi trời xui đất khiến, bữa đó ông vua ông đi ngang qua, đi ngang cũng rao cái kiểu sốc sốc vậy, ông vua kêu khi ổng lợi mở cái túi ra cho ta coi. Ông già nói tiền trao cháu mấy mốt thưa bệ hạ, bài học này là 1000 cây vàng, nếu bệ hạ cần thiết bệ hạ đưa tiền, thần đưa bài học cho bệ hạ. Ông vua nghe ông này sốc, nhưng mà ông vua còn sốc hơn ông này nữa, kêu lính đưa 1000 cây vàng liền, lấy cái túi đem về. Ta mở ra mà không có cái gì trong đó, ta chặt đầu ngươi liền. Thì ông già ông mới nói thần đứng đây chờ bệ hạ. Ông sốc nữa chứ không. Ông vua ông thấy vậy ông mới đi về. Ông đi về xong rồi ông cho bá quan văn võ bữa nay thôi miễn chầu, cho lính cho quan tướng đồ đi về hết, đặng mình nên ngồi mở cái bọc đó ra, để nhiều khi rồi cái quan người quần thần văn võ hai bên rồi mở cái bọc đó ra không có cái gì trong đó, nó quê một mình phải không. Cho nên cho bá quan văn võ về nghỉ sớm hết đi. Ông vua mới ngồi, ngồi trên ngai vàng một mình vậy đó, mở cái bọc vải ra có cái miếng giấy, mở miếng giấy ra có thêm một miếng giấy nữa, mở miếng giấy đó ra có một câu một là phàm làm việc gì phải nghĩ đến hậu quả của nó. Trời ơi, ông vua ông tức mình, ông tức mình hết biết luôn, câu vậy mà nó bán 1000 cây vàng. Nhưng mà không dám nói, thiệt sự bây giờ là ông vua không dám nói nữa, nói ra thì người ta bá quan văn võ biết rồi còn mệt thêm nữa, thôi bây giờ nín thinh luôn. Ông mới viết trên vách tường, ông nhắc ổng, ông vua ông mới nhắc đời luôn, ông nhắc ổng đó là nhớ cái bài này nè. Bài này đó là ra ngoài đường mướn thợ nó viết có nhiêu đâu mà mua ông già này tới 1000 cây vàng. Đúng không? Ông mới lấy cái ly nè, cái ly uống nước của ông để là phàm làm việc gì phải nghĩ đến hậu quả của nó. Ngay ngay vàng cũng phàm làm việc gì phải nghĩ đến hậu quả của nó. Cây cột nào cũng vậy hết luôn. Cái chén ăn cơm, cái muỗng, đôi đũa gì cứ phàm làm việc gì phải nghĩ đến hậu quả của nó. Vừa nhắc mình sao mà ngu hơn ông già. Trả thù mà giết tùm lum hết để cho nó đủ 1000 cây vàng chứ. Không? Thời gian trôi qua vậy đó thì ông quan tể tướng này nè, ông cấu kết với giặc ở ngoài biên cương đó, định lật đổ ngai vàng của vua. Lúc bây giờ ông vua ông bị bệnh rồi, ông quan tể tướng này ông mới tìm đến cái cung, cái nhà riêng của ông quan ngự y á. Ông mới nói bây giờ tôi nói với ông vậy nè, yêu cầu ông bỏ cái viên thuốc này vào trong chén thuốc thôi, bưng lên cho hoàng thượng uống, thì ta sẽ gả con gái ta cho ngươi. Tại vì quan ngự y thì vẫn có tình cảm với cái cô công nương con gái của ông quan tể tướng này. Ông này
chắc có lẽ vì tình cảm nó xui khiến sao đó, rồi cái nhận viên thuốc bỏ vô chén thuốc cho ông vua liền. Bưng chén thuốc lên trong cái khay, đem lên cho hoàng thượng uống. Thưa bệ hạ, thuốc thần đã sắc xong, mời bệ hạ dùng. Thì khi mà ông vua ông cầm chén thuốc lên, ông đưa vô miệng này, ông đưa vô miệng thì ông quan ngự y nói: bệ hạ đừng uống. Ông vua nói: ủa sao kỳ vậy thần? Sao khanh đem thuốc cho trẫm uống mà giờ khanh kêu trẫm đừng uống? Quan ngự y nói: trong đó có thuốc độc. Sao mà khanh sắc thuốc độc cho trẫm uống? Thì ông quan ngự y mới kể hết tất cả những điều mà ông quan tể tướng vừa mới nói với quan ngự y đó. Ông vua mới nói: sao mà nhận lời bỏ viên thuốc độc trong đây cho trẫm uống để mà được cưới con gái của quan tể tướng, rồi sao mà cản trẫm lại? Nó muôn tâu bệ hạ, tại vì thần thấy trong cái chén nó có chữ phàm làm việc gì phải nghĩ đến hậu quả của nó. Lúc bây giờ ông vua ông hết bệnh liền. Ông lấy cái tay của ông đó, bệnh mà dỗ xuống cái giường một cái chát 1000 cây vàng còn rẻ. Đúng không? Đó. Ông dỗ xuống giường liền, ông nói 1000 cây vàng còn rẻ, một chút xíu nữa thôi, không bao giờ thấy mặt trời trên quê hương của mình nữa. Đó. Một chút xíu nữa là không thấy mặt trời trên quê hương, một chút xíu nữa thôi thì đất nước này sẽ trở thành binh biến, một chút xíu nữa ngai vàng này không còn gì cả. Không. Cho nên nó chính vì phàm làm việc gì phải nghĩ đến hậu quả của nó, trong cái chén thôi mà nó cứu mạng của ông vua, mà chính nó cứu mạng cho quan ngự y luôn. Quan ngự y mà không thấy phàm làm việc gì phải nghĩ đến hậu quả của nó thì quan ngự y này muôn đời trở thành tội nhân của thiên cổ rồi, giết vua. Vậy thì quý Phật tử thấy là phàm làm việc gì phải nghĩ đến hậu quả của nó, 1000 cây vàng rẻ không? Hơn 8 muôn lời thành 7 cuốn được nhiêu? Quý Phật tử mua được mấy cây vàng? Có một câu như vậy mà giá trị nó 1000 cây vàng, mà đọc cuốn kinh Pháp Hoa hơn 8 muôn lời, hơn 6 muôn lời phải không? Vậy mà coi thường, không thấy nó có cây vàng nào trong đó hết. Đó, quý Phật tử hằng ngày, quý Phật tử đó là không biết bao nhiêu cây vàng ở trong đó rồi. Phật Pháp, lời dạy của Phật nó quý hơn vàng như thế đó. Vậy mà có đôi khi đó thì quên hoài luôn. Ở đây có quý Phật tử nào nhớ cái câu phàm làm việc gì phải nghĩ đến hậu quả của nó không? Mới nhớ bữa nay hay là nhớ lâu rồi? Cái câu này đó thì quý Phật tử nào cũng biết lâu lắm rồi đó ha. Nhưng mà nhiều khi đụng chuyện cũng chưa nhớ được phàm làm việc gì phải nghĩ đến hậu quả của nó nữa. Không bao giờ nghĩ đâu đó. Tới chừng mà nó ra cái hậu quả rồi mới sực nhớ lại, biết vàng vậy tôi không làm không? Thì nó đã trở thành cái hậu quả rồi ha. Vậy thì lời của Phật dạy nó đáng giá ngàn vàng dữ lắm đó quý Phật tử. Chúng ta nên trân trọng nó để mà chúng ta nương tựa về Phật rồi, nương tựa về Pháp. Đó là chúng ta đang ngược dòng để mà chúng ta trở lại cái nguyên quán của tâm tư. Nguyên quán của chúng ta là Phật, là sự sáng suốt ở trong tâm. Nguyên quán của chúng ta là Pháp, chính là sự từ bi của mình. Từ bi và bình đẳng đó, lời dạy của Phật, phàm làm việc gì phải nghĩ đến hậu quả của nó, chính là từ bi và bình đẳng đó. Không. Cho nên nếu không có cái chất từ bi đó thì quan ngự y không bao giờ dừng tay lại. Không. Chính đó là cái chất từ bi và bình đẳng đó. Cho nên quý Phật tử, không phải chúng ta đọc kinh nhiều là chúng ta nghe Pháp nhiều đâu, mà chúng ta nên làm nhiều. Bởi vì toàn bộ tất cả kinh điển của Phật dạy nó không ngoài một cái chất duy nhất là từ bi và bình đẳng. Đó là cái chất duy nhất mà lời của Phật dạy đều có trong kinh điển hết. Quý Phật tử sống ở đây, người nào mà có cái chữ bình đẳng, vô ngã vị tha và cái chất liệu yêu thương thì người đó đang sống trân trọng Pháp đó, đang nương tựa vào Pháp, đang nương tựa vào lời dạy của Phật. Bởi vì Pháp là từ bi, Còn Phật là gì? Là đấng từ bi, phải không? Mình gọi Phật là đấng từ bi, người cha hiền, gọi Quan Thế Âm là người mẹ hiền. Cho nên Pháp là từ bi, Phật cũng là từ bi, phải không? Cho nên lời Phật dạy đáng giá ngàn vàng như vậy. Một câu phàm làm việc gì phải nghĩ đến hậu quả của nó, đáng giá ngàn vàng. Thì tất cả toàn bộ kinh điển của Đức Phật dạy, nó còn đáng giá gấp bao nhiêu ngàn vàng lận. Còn tăng, quý Phật tử nào thấy tăng đáng giá ngàn vàng không? Không có bao giờ quý Phật tử nào mà thấy ông tăng đáng giá ngàn vàng hết đó. Không bao giờ. Có nhiều khi thấy ông đáng giá ngàn cân thì có, thấy ông bự quá đáng giá ngàn cân chứ còn ngàn vàng gì. Bây giờ là thấy thấy thượng tọa tốt quá, thấy thượng tọa cực khổ với đạo quá, thì con có cái lòng hâm mộ, con đi đâu cũng nhớ về thượng tọa, ví dụ vậy. Chứ còn đáng giá ngàn vàng thì không có rồi. Cho nên quý Phật tử thấy làm sao mà tăng đáng giá ngàn vàng. Đáng giá có nghĩa là quý báu hơn cả vàng bạc ngọc ngà nữa kìa, không? Quý báu hơn. Ở đây quý Phật tử nào thấy có tăng nào mà quý báu hơn ngọc ngà không? Thì trọng Phật thì kính tăng thì phải rồi, người nào nói cũng hay hết trơn. Nãy giờ thầy nói quý Phật tử đó là không phải riêng cái Phật tử của chùa Hoằng Pháp, mà Phật tử của chùa nào cũng vậy hết, thuộc lòng cái câu kính Phật trọng tăng, không? Nhưng mà kính Phật thì có, mà trọng tăng thì chưa có bao nhiêu hết á. Tại vì trọng tăng chưa bao giờ một người Phật tử nào trọng tăng cho đến nước cuối cùng cả. Trọng tăng khúc đầu, khúc sau hết trọng. Người nào mà dám nói rằng là con trọng thầy đó, dù thầy đó sau này ổng có khùng con vẫn trọng ổng? Chưa bao giờ, không? Ví dụ mình nhận thầy đó làm thầy của mình quy y, mình là con làm đệ tử, thầy là bổn sư của con. Nhưng mà lỡ nửa chừng thầy con té rồi, con còn có xem thầy con là bổn sư nữa hay không? Thì như vậy mới gọi là trọng tăng. Đằng này đâu có trọng tăng đâu, không? Nửa chừng thôi à. Cũng giống như rằng là bài thơ của một thi sĩ nói về tâm trạng của một ông thầy bổn sư, giống như một ông lão chèo đò. Mình là thầy bổn sư, người ta đến người ta quy với mình, có nghĩa là người ta quá giang trên chiếc xuồng của mình. Qua sông rồi bắt đầu nó lên trên bờ, nó nhìn thấy trên bờ có nhiều sư khác đi theo mấy sư khác, rồi nó nhìn lại thấy sư mình, trời, giống như ông già chèo xuồng bên sông vậy, rồi nó bỏ luôn. Rồi cuối cùng rồi là ông đưa hết tớp này đi, đưa hết tớp kia đi. Thầy tới mấy cái chùa dưới nhà quê rồi hỏi thăm, ủa bạch hòa thượng, sao mà hòa thượng tối không thấy Phật tử nào ở đây hết trơn vậy hòa thượng? Không có Phật tử nào đến quy hết hả? Hòa thượng nói quy nhiều lắm. Đưa cái danh sách ra, thiệt là nhiều, dài 300 Phật tử trong cái danh sách đó vậy đó. Nhưng mà rồi không có cô nào mà tụng kinh hết. Hỏi sao vậy? Tôi không biết nữa thầy, chắc có lẽ chùa tôi nơi dưới quê rồi, cách trở sông suối này kia rồi Phật tử ít đi. Vô trong đây chưa có điện đùng hết trơn, Phật tử bây giờ nó thích chỗ nào có điện. Mà vô trong đây đốt đèn dầu nó ít có chịu tụng kinh lắm. Hồi xưa tôi già tôi đốt đèn dầu tôi thấy đường tụng kinh, bây giờ Phật tử còn trẻ mà đốt đèn dầu nó nói nó không thấy đường. Thì quý Phật tử thấy người xưa già mà thấy đường tụng kinh là họ coi kinh bằng trí tuệ. Còn mình bây giờ sáng, mình còn trẻ nhưng mà mình vẫn không thấy đường tụng kinh, bởi vì trí tuệ của mình lưu hơn người xưa. Phải không? Trí tuệ của mình lưu hơn người xưa, cho nên bỏ không đi nữa. Rồi ông nói nữa, tôi nói thật với thầy đó là cái thời kỳ văn minh rồi, ít Phật tử ít vô trong chùa tôi, nó tham quan lắm. Tôi hỏi sao mà tụi con ít đến chùa của thầy quá vậy? Thì có nhiều cô, nhiều chú Phật tử nói, thưa thầy, vô chùa của thầy mất sóng, điện thoại không được. Trời, có cái vụ đó mà bỏ chùa. Phật tử thấy có những cái chuyện rất là đơn sơ mà họ vẫn có thể bỏ chùa được, bỏ thầy được. Về thăm thầy mà không có sống liên lạc rồi cái làm biến vô chứ không có gì hết. Không? Ở trong đây quý Phật tử nào có cái tâm đó không? Có tâm khác, không có tâm đó. mỗi một nơi đó, mỗi một người nó có một cái tâm khác nhau. Ví dụ như ví dụ hòa thượng đó thì người ta đốt đèn dầu, Phật tử không chịu về tụng kinh, hoặc là chỗ đó mất sóng rồi cho nên rồi Phật tử cũng ít tới luôn. Nhưng mà nếu ở chùa khác đó, thì không phải vậy. Sao con không về thăm thầy con? Thôi, nhớ ổng mà dứt khoát là không về rồi. Con với cô Diệu Thuận, con với cô Diệu Hoa đó, đều là đệ tử của thầy con hết. Mà ổng không có gầy cô kia, ổng đè con, ổng gầy hoài. Con nhiều đó mà bỏ thầy mình. Phật tử nhớ rằng là thầy rầy người nào nhiều, tức là thầy tin tưởng người đó, tin tưởng mới rầy. Mà rầy nhiều có nghĩa rằng là sửa sai cho mình nhiều, đằng sau này hòa thượng hay là thượng tọa có đi đâu mới giao lại cho mình. Còn cái người kia người ta không có duyên ở trong chùa thì thầy mắc mớ gì thầy rầy người ta làm chi? Phải không? Mình được rầy có nghĩa là thầy để ý mình, thầy sửa cho mình. Nói vậy mà có đôi khi rồi cũng không thèm đi chùa. Vậy thì làm sao mà tăng quý hơn ngọc ngà châu báu được? Thầy kể cho quý Phật tử nghe câu chuyện như thế này. Ở nước Quy Tư á, có ông vua đó, đất nước thì nó rất là cái bằng là dồi dào phồn vinh lắm luôn, dân chúng sống trong đó thái bình. Ông vua nước Quy Tư này, ông có một cô con gái lớn tuổi rồi, 20 tuổi rồi, mà ông kêu cô con gái này muốn lập gia đình cho cô công chúa này. Rồi công chúa không chịu, cô công chúa nói: bạch thưa phụ hoàng, con muốn ở dậy với phụ hoàng, con không muốn xa phụ hoàng, con muốn làm tròn chữ hiếu với phụ hoàng thôi, không muốn lấy chồng. Nhưng mà ông vua đó thì ông lại nghĩ như thế này: một ngày nào đó rồi ta băng hà đi thì con gái của ta nó biết nương tựa vào đâu, phải không? Cho nên cuối cùng rồi ông vua ông quyết định là phải làm sao kén rễ, làm sao kén rễ đối với mà công chúa. Thì lúc bấy giờ cô công chúa mới nói với vua cha: bây giờ con cần có một điều thôi, là con sẽ ưng người đó làm chồng nếu người đó đáp ứng được với con. Thì ông vua nói: bây giờ con nói đi, rồi phụ hoàng có thể giúp con được lúc nào thì phụ hoàng giúp. Lúc bấy giờ cô công chúa mới nói rằng là: bây giờ có người nào đó mà đáp ứng được yêu cầu của con, yêu cầu của con đơn sơ lắm thưa phụ hoàng, tức là con muốn có con mà con không muốn làm vợ, con muốn làm mẹ mà con không muốn lấy chồng. Ông phụ hoàng ông bớ ngỡ, ông nói: trời ơi, muốn có con mà không muốn làm, mà không muốn làm vợ làm sao có con được, mà muốn làm mẹ mà không muốn lấy chồng thì sao đẻ. Cái điều kiện của con kỳ quá, vậy sao được. Khi mà đưa cái điều kiện đó ra rồi thì không có ai đáp ứng được hết. Thì một hôm nọ trên núi đi xuống có một vị thiền sư đi xuống với hoàng cung và nói rằng là: thưa bệ hạ, thần sẽ đáp ứng yêu cầu của công chúa. Kêu công chúa ra thì ông thiền sư nói: đêm nay công chúa cứ ngủ bình thường, nhưng mà khi mà thấy cái bóng đi vào phòng thì công chúa đừng hoảng sợ. Rồi thôi à, thiền sư về núi. Thì đêm đó thì cô công chúa cũng nằm trong cái lon phòng của mình. Tự nhiên nửa đêm thấy một cái bóng đi vào, công chúa giật mình la lên, rồi bệnh luôn. Sáng hôm sau thì vua mới sai quan ngự y đến để mà chuẩn bệnh cho công chúa. Thì quan ngự y đến bắt mạch, thì quan ngự y mới nói là: xin chúc mừng bệ hạ, công chúa đã mang thai. Thì lúc bấy giờ trên núi đó thì các đệ tử mới cho người xuống dưới hoàng cung. Vua nước Quy Tư nói rằng là: thầy của con vừa mới viên tịch đêm hôm qua, là ông thầy thiền sư trên núi đó. Vị thiền sư này đó sau khi mà quán chiếu thì vị thiền sư này nói rằng là 500 kiếp về trước, thiền sư này đã là từng làm con của cô công chúa này. Cho nên hôm nay do nhân duyên đó mà vị thiền sư này trở lại để tiếp tục làm con cô công chúa. Thì khi mà thái tử ra đời, công chúa mới dẫn thái tử đi ở trong mấy cái đền đó. Thì đi đó thì đi vào trong đền thì thái tử mới chỉ cái tượng Phật Thích Ca, hỏi công chúa: mẫu hậu ơi, ông đó là ai? Thì công chúa mới nói ông đó hồi xưa làm thái tử sau này đi tu thành Phật. Thì vị thái tử này nói rằng là ngày xưa ổng là thái tử, ổng đi tu thành Phật, con bây giờ là thái tử, con cũng sẽ thành Phật như ổng. Thì vị thái tử đó sau này đi tu, và pháp danh của vị thái tử này là Kumalathap. Kumalathap là người dịch kinh Pháp qua cho mình đó. Thì Kumalathap ở nước Quy Tư, sau này đó thì nước Tần mới đem quân qua đánh nước Quy Tư. Vua nước Tần bảo rằng là đánh nước Quy Tư mà không được cướp bóc, không được lấy vàng bạc, không được lấy ngọc ngà châu báu gì của nước Quy Tư, đánh cho nước Quy Tư đầu hàng, để rồi xin với vua nước Quy Tư thỉnh cho được thánh tăng Kumalathap. Vậy thì có phải thánh tăng Kumalathap quý hơn vàng bạc ngọc ngà châu báu không? Đúng không? Cho nên quý Phật tử thấy rằng Phật quý hơn vàng bạc ngọc ngà châu báu, Pháp cũng quý hơn vàng bạc ngọc ngà châu báu, Tăng cũng vậy, quý hơn vàng bạc ngọc ngà châu báu. Mà bà cụ vừa đi vừa giảng giải như thế cho Thầy nghe. Cho nên chính vì lẽ đó mà hôm nay có thể rằng là Thầy xin phép ban tổ chức một vài giây nữa để mà Thầy nói cho quý Phật tử thấy rằng cái ngược dòng bến tục ở đây nó trân trọng đối với chúng ta. Mặc dù Phật Pháp Tăng chúng ta hiểu rất là nhiều rồi, nhưng mà chúng ta cần phải làm sao trân trọng hơn, để nương tựa nhiều hơn, để trở về, để gửi gắm linh hồn của mình đối với Phật, với Pháp, với Tăng. Cho nên bà cụ mới nói rằng là sau này có điều kiện thì Thầy ơi, Thầy nên truyền đạt, Thầy nên truyền đạt Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo cho tất cả mọi người, để làm cái nơi cho chúng ta nương tựa, để làm cái chốn cho chúng ta được an tâm. Nói như thế xong Thầy mới trả lời với bà cụ, thôi thưa cụ, Thầy không muốn về nữa, Thầy không muốn về cái chỗ đó nữa. Nhưng mà bà cụ mới chỉ thẳng lại cái chỗ đó, thì tự nhiên Thầy thấy cái chùa Giác Ngạn. Thấy chùa Giác Ngạn xong, nhìn thấy trong phòng, thấy có ông Thầy Minh Thành nằm ở trong buồng ngủ, ngồi ông Thầy nào đứng đây. Thầy mới nói thôi vậy thì thôi đi, không về nữa. Xong mà nhìn thấy cái xác của mình, rồi mình thấy tự mình ghê gớm liền. Cái xác nó giống như nó, cái màu da nó lại mét mét lên rồi, mà nằm ngủ xấu dữ lắm luôn. Rồi sau cái lúc bình thường còn thức, còn tỉnh đi tới đi luôn, chắc mình làm gián hay sao thấy coi được, lúc ngủ nhìn thấy xấu dữ lắm luôn. Rồi Thầy mới nói thôi không vô đâu bà cụ ơi, thôi đi. Bà cụ bắt đầu mới dở cái tay cầm cây gậy đẩy sau lưng, đẩy sau lưng Thầy nè, đẩy. Thì đẩy vừa xong giật mình thức dậy, giật mình ngồi dậy là ngồi ở trong mùng chùa Giác Ngạn, mồ hôi nó đổ xuống đầm đìa hết. Và lúc bấy giờ ngồi nơi đó rồi nhớ lại từng lời của bà cụ, nhớ lại từng lời của bà cụ. Lúc bấy giờ á, Thầy còn nhớ Thầy chắp tay lại, cảm nhận đó chính là Quan Thế Âm. Thầy mới nói rằng là kính lại mẹ Quan Âm, xin người vũ lòng thương tịnh bình xối lên đầu cho con sạch nghiệp chướng. Lại mẹ Quán Thế Âm, xin mẹ vũ lòng thương cho thiền môn được an tịnh, cho Phật tử được an vui. Thân ái kính chào toàn thể quý nam nữ Phật tử.